Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 thành công tốt đẹp. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng và cũng là mùa mưa bão năm nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Để giúp hộ nghèo vươn lên có cuộc sống ngày càng tốt hơn, cấp ủy chính quyền xã Phúc Triều đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa với mục tiêu trao cả cá và cần câu cho người dân. Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề trên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 6, kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương và 63 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung mang tính cấp thiết, có tính thời sự nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu COVID, các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến với 19 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có việc phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị địa phương, góp phần thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với hai dự án, đồng thời cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với tình hình thực tiễn, xem xét quyết định một số chính sách đặc thù của tỉnh, như quy định về nội dung chi, mức chi giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt là danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét ban hành quy định chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên, trường trung học phổ thông chuyên và học sinh, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên. Chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Với sự nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đối với ông Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đối với ông Nguyễn Thái Nam, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung trình tại kỳ họp. Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về công tác cán bộ và 17 nghị quyết chuyên đề. Đây là các căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Sáng ngày 15 tháng 6, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho gần 700 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của 32 đơn vị xã phường trên địa bàn. Hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt công tác khảo sát, giám sát tại một số địa phương đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra. Nội dung giám sát tập trung vào việc quản lý và sử dụng nhà văn hóa sau sáp nhập, xóm, tổ dân phố, kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Để tích cực chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo. Các ban Hội đồng Nhân dân thực hiện thẩm tra theo chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tích cực tham mưu cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tiến hành khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định giao gần 44 hectare đất cho công ty cổ phần tập đoàn Danco để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đợt 3. Trong đó, hơn 15,6 hectare được giao với hình thức nhà nước có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, để ở hoặc để bán kết hợp cho thuê, gần 5 hectare nhà ở xã hội. Công ty cổ phần tập đoàn Danco có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý. Hơn 23 hectare đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh. Công ty cổ phần tập đoàn Danco có trách nhiệm bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy định sau khi hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan căn cứ theo nhiệm vụ xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đối với công ty cổ phần tập đoàn Danco, xác định cụ thể mốc giới, giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần tập đoàn Danco sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Danco bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định sau khi hoàn thiện đầu tư xây dựng khu nhà ở Cao Ngạn đối với phần diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Từ nguồn vốn ngân sách và nhân dân đối ứng, thành phố Thanh Nguyên đầu tư trên 14 tỷ đồng để xây dựng đường bê tông tại xã Phúc Triều. Đây là công trình giao thông cấp 4 dài hơn 5 km đi qua 3 xóm của xã Phúc Triều, gồm Phúc Thuần, Đồi Chè và Khuôn, kết nối xã Phúc Triều với xã Quyết Thắng. Theo thiết kế, chiều rộng nền đường từ 4 đến 6 m, mặt đường từ 3 đến 5 m, lề đường đất mỗi bên rộng 0,5 m. Mặt đường làm bằng bê tông dày 20 cm trên lớp cát đệm dày 5 cm. Thiết kế rãnh thoát nước dọc hai bên đường bằng đào đất kích thước 0,4 x 0,4 x 0,4 m. Một số vị trí thiết kế rãnh xây gạch không nung. Công trình vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Sáng ngày 15 tháng 6, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện năm 2022 cho các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, bí thư, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận, đại diện các chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại hội nghị, báo cáo viên của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên đã truyền đạt một số chính sách mới về cai nghiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tuyên truyền những nội dung chính của luật phòng chống ma túy năm 2021, nghị định 116 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Những chính sách đối với các trường hợp nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở, điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền tác hại của ma túy, các biện pháp cai phù hợp với từng đối tượng cụ thể để những người nghiện sớm từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua hội nghị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, kiềm chế gia tăng người nghiện ma túy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, bao gồm 1. Gia đình ông Bùi Công Cường có 2 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án. Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK, và thửa đất số 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho hơn 111.000 khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng và cũng là mùa mưa bão năm nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Vào mùa nắng nóng, số lượng phụ tải tại các trạm biến áp thường tăng đột biến. Vì vậy, để đảm bảo việc cấp điện liên tục trong mùa nắng nóng năm nay, ngay từ cuối năm 2021, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã rà soát đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện, xây dựng các tình huống và phương án cấp điện năm 2022. Nói về vấn đề này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong cái mùa nắng nóng, thì ngay từ những cái tháng 3, tháng 4, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã lập kế hoạch để triển khai các cái công việc củng cố lưới điện để đảm bảo cái việc cấp điện. Một số những cái hạng mục công trình đầu tư ấy, như là sửa chữa lớn này, thế và chống quá tải thì bây giờ cũng đã đang trong chúng tôi gấp rút là hoàn thiện.
Để giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo được việc cấp điện ổn định, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành nâng công suất, hoán chuyển 42 trạm biến áp tại các khu vực non tải sang các khu vực quá tải phù hợp với công suất của từng khu vực. Tổng công suất hoán chuyển trên 13.400 kV-ampe. Trước đó, cuối năm 2021, đầu năm 2022, Điện lực thành phố đã đầu tư trên 43,6 tỷ đồng xây dựng và thực hiện đóng điện 26 trạm biến áp với tổng công suất 8.620 kV-ampe, góp phần quan trọng trong việc giảm phụ tải tại các khu vực, đảm bảo việc cấp điện liên tục. Ông Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội quản lý vận hành 1, Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trạm dân cư Lương Sơn 2 là một trong 3 cái trạm biến áp trong 6 tháng đầu năm Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và đóng điện. Nhân dân khu này thì điện trước đây là điện nó dùng của cuối nguồn, tốc độ tăng trưởng phụ tải rất là cao. Thế là nên dẫn đến quá tải điện áp thì thường xuyên bị tụt vào những ngày cao điểm. Thế nên là cái trạm này đóng vào thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện cho cái mùa hè.
Hàng năm vào mùa mưa bão, 50% sự cố mất điện trên địa bàn được đánh giá là do các cây xanh trồng gần hệ thống lưới điện. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố đã chặt tỉa gần 3.400 cây xanh làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư trên 42,5 tỷ đồng tiến hành xây dựng mới và cải tạo trên 51.500 km đường dây trung thế, xây dựng mới trên 8.500 km đường dây hạ thế. Có thể thấy, để đảm bảo công tác cấp điện trong mùa nắng nóng, ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng tăng cao, vì vậy bên cạnh sự nỗ lực của điện lực, mỗi tổ chức cá nhân cần nâng cao ý thức khi sử dụng các thiết bị điện, tránh sử dụng cùng lúc quá nhiều thiết bị điện công suất cao vào các giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết. Các nhà máy, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn nên hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khoảng vài năm trước đây, Phúc Triều là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để giúp hộ nghèo vươn lên, có cuộc sống ngày càng tốt hơn, cấp ủy chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa với mục tiêu trao cả cá và cần câu cho người dân. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Phúc Triều đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, địa phương đã đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ theo từng nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, Phúc Triều đã kiện toàn Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo giảm nghèo theo từng năm, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn xã, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, như trợ cấp cứu đói sắp hạt, hỗ trợ tiền điện, dịch vụ viễn thông, nước sạch, y tế. Từ năm 2016 đến nay, toàn xã có khoảng 500 hộ dân được cứu trợ giáp hạt với số tiền hơn 100 triệu đồng. 100% trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang đi học được hỗ trợ chi phí học tập. 100% con em hộ nghèo được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo quy định. Để giúp người nghèo an cư, xã Phúc Triều đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành rà soát số lượng nhà dột nát tại các xóm, triển khai xây dựng, sửa chữa dựa trên nhu cầu của các hộ dân. Trong 5 năm gần đây, 2016-2021, xã đã thực hiện xây dựng mới và sửa chữa 45 nhà với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Hiến ở xóm Dương Chùa, một trong những hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà, chia sẻ: "Năm 2018, gia đình tôi cố gắng gom góp để xây dựng ngôi nhà cấp 4, diện tích 70m². Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, tiền làm nhà cơ bản đều vay mượn, nên nhiều hạng mục phải làm tạm bợ. Phải đến năm ngoái, gia đình tôi được hỗ trợ gần 20 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà." Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, xã Phúc Triều còn chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể hỗ trợ người dân các loại cây con giống để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp bà con tiếp cận nguồn vốn vay thông qua ngân hàng chính sách xã hội nhằm trao cần câu cho người dân. Ông Lê Văn Bính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Triều cho hay, là đơn vị nòng cốt trong công tác hỗ trợ hộ nghèo về nguồn vốn vay, hàng năm hội đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các xóm rà soát nhu cầu của các hộ dân. Trên cơ sở đó, hội nhận ủy thác cho người dân vay vốn phát triển kinh tế thông qua ngân hàng chính sách xã hội. Hiện nay toàn xã đã có gần 70 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn thông qua hội nông dân với dư nợ trên 2,5 tỷ đồng. Trên 30 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 500 triệu đồng. Qua rà soát, các hộ dân đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên công tác giảm nghèo ở Phúc Triều những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là gần 6%, thì đến hết năm 2021, giảm chỉ còn 0,86%. Hộ cận nghèo giảm từ 3,45% xuống còn 2,78%. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều cho biết thêm, theo tiêu chí đánh giá hộ nghèo giai đoạn mới, trong 5 năm tới, từ năm 2022 đến năm 2025, xã Phúc Triều đặt mục tiêu giảm 33 hộ nghèo còn lại, trong đó riêng năm nay phấn đấu giảm được 20 hộ. Để đạt được chỉ tiêu trên, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu của từng hộ dân để có giải pháp phù hợp giúp bà con giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, Phúc Triều sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ nhà nước. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách tại từng quốc gia và toàn cầu. Vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus corona nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dựa trên những gì đã biết về vaccine đối với các bệnh khác và dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh nặng ngay cả khi đang nhiễm COVID-19. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hay còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng, cũng như ít có khả năng lây lan virus COVID-19 cho những người khác. Tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính. những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 theo kế hoạch số 1967 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2, hay còn gọi là mũi 4. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh, hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường xã rà soát các đối tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm đủ thời gian có thể tiêm nhắc lại. Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc tiếp nhận và sử dụng vaccine. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không tiếp nhận vaccine được phân bổ, để vaccine quá hạn hoặc hoàn trả vaccine. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có.
tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.